SBS Việt ngữ.
Vâng, xin chào cô Thanh Vi và quý khán giả của đài SBS. Chúng tôi là Phạm Ánh Linh, đại diện cho Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do New South Wales. Chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 9, tức là ngày Chủ nhật sắp tới đây, một cái cuộc vận động để xin quý vị viết thơ tay. Thơ tay tức là viết bằng tay chứ không phải đánh máy. Và viết bưu thiếp để chúng tôi sẽ gửi về trực tiếp cho các tù nhân lương tâm đang còn bị giam cầm tại Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi biết chắc rằng là khi mà các tù nhân lương tâm nhận được những cái thơ này của quý vị, thì thứ nhất là họ sẽ cảm thấy ấm lòng, bởi vì chúng ta ở ngoài này nhớ đến họ và họ không cô đơn trên cái con đường đấu tranh cho tự do và cho chủ quyền và cho cái cuộc sống tốt đẹp của người Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi dám chắc được cái chuyện đó là vì tổ chức ân xá quốc tế đã tổ chức rồi trong một thời gian gần đây, đã gửi về cho một vài tù nhân tại Việt Nam. Và sau khi cái người tù nhân đó được gia đình vào thăm nuôi á, thì mỗi tháng họ được vào thăm nuôi một lần, thì những người tù nhân đó có nói với gia đình là họ không hiểu tại sao mà trong vòng vài tuần nay họ được đối xử tốt hơn, họ được cấp chăn ấm để mà đắp, cái phần ăn của họ cũng đỡ đói hơn, và họ cảm thấy cái sự đối đãi của trại giam đó không có gắt gỏng, mà họ bớt đi những cái sự mà hà khắc. Thành ra cái kết quả đó của cái những thơ mà viết tay đã là xác thực. Chính vậy cho nên chúng tôi dựa vào cái kết quả tốt đẹp đó để mà mong mỏi đồng bào chúng ta ngoài này mình tiếp tay để và mình giúp làm sao cho cái cuộc sống của những con người đã hy sinh tương lai, đã xả thân cho cái sự tồn vong của đất nước, mà đang sống trong một cái hoàn cảnh cơ nghiệt như vậy, thì họ cũng được hưởng được phần nào cái phần gọi là đỡ đần cho những cái sự khổ ải của họ đang phải chịu. Đó là cái lý do tại sao mà chúng tôi tổ chức cái buổi vận động này. Ngoài cái cơ quan chúng tôi là Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do New South Wales, chúng tôi còn có 4 hội đoàn khác cùng hợp tác. Dạ, đó là phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền. Rồi đến Voice, thứ ba là HRIF, tức là hội nhân quyền giúp cho các tù nhân tại Việt Nam. Và VALA, tức là hội luật gia, các luật sư Việt Nam. Thì chúng tôi đã ngồi lại với nhau bởi chỉ vì cái nỗi băn khoăn, cái nỗi đau đớn mà chúng tôi cảm nhận được khi thấy những người tù nhân lương tâm đã chịu quá khổ ở trong cái trại giam bây giờ, và đã thấy được cái hiệu quả của những cái lá thơ này. Cho nên chúng tôi sẵn cái gì là chúng tôi kêu gọi mời đồng bào tiếp tay với chúng tôi làm việc này.
Vâng, thưa chị, thế hiện nay có bao nhiêu tù nhân lương tâm tại Việt Nam như qua các cái tổ chức quốc tế mà quý vị đã tiếp xúc ạ?
Các tổ chức quốc tế, điển hình là hội tổ chức ân xá quốc tế đó, trên danh sách thì họ có cả 100 người rồi. Và các tù nhân này rải rác khắp các miền Nam Bắc. Nhưng mà cái số người mà họ trực tiếp giúp đỡ trong cái đợt vừa qua, tức là cho tới cách đây vài tuần đó, họ cho chúng tôi biết là 97 người. Nhưng mà từ cái khoảng mùng 10 tháng 6 vừa rồi đó, là đã có thêm rất là nhiều người vô nữ bị tù nữa rồi. Và còn có những người mà ân xá quốc tế chưa có vói tay được tới nữa. Cho nên rằng là chúng tôi nghĩ là cũng phải là vài trăm người. Mà thật là đau đớn khi quý vị nhìn được những tất cả những hình ảnh mà ân xá quốc tế trao cho chúng tôi đó, thì là đại đa số là những thanh niên thiếu nữ trẻ, người Việt, mặt mày sáng sủa, còn những con người đầy tương lai, đầy triển vọng. Họ hy sinh nguyên một cái tương lai sáng rỡ trước mắt, và khả năng và gia đình, cha mẹ, nhiều người hy sinh cả con cái ở nhà. Người điển hình như là mẹ nấm, những đứa con rất còn nhỏ, cần cái sự đóng của cái sự chăm sóc của người mẹ. Thế mà bây giờ chị cũng đã hy sinh. Và không phải mình mẹ nấm không thôi, mà bao nhiêu người trong đó còn phải có cha mẹ già, có tất cả những người thương yêu mình, mà bây giờ chỉ vì sống trong cái chế độ hà khắc như vậy mà bây giờ họ phải tuyệt giao với lại những cái mối liên hệ bên ngoài thân thương đó. Và họ nằm trong tù, người thì 5 năm, 7 năm, người thì 10 năm, 16, 18, 20 năm. thì tương lai họ còn là gì nữa. Trong những cái đợt vừa rồi đấy thì nhiều tổ chức đã chú trọng đến hành trình ngừng đi thức là bởi vì ánh tuyệt thực. Và chúng tôi ở ngoài này rất lo rằng là không biết là sẽ xảy ra chuyện gì cho ánh khi mà ánh tuyệt thực quá lâu, cho nên chúng tôi chuẩn bị sửa soạn như vậy. Nhưng mà ánh đã chấm dứt tuyệt thực với một cái sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Ánh là điểm chính, là cái trung tâm điểm, nhưng mà chúng tôi muốn lan rộng ra tất cả các tù nhân lương tâm khác luôn.
Khi mà chị nói là những cái lá thư mà gửi cho các tù nhân lương tâm trước đây đó đã có những cái tác dụng cụ thể, xin chị cho biết thêm một số các cái ví dụ điển hình về những cái trường hợp như vậy ạ.
Ngoài cái chuyện dân chúng, mình là dân chúng mình gửi thơ tay đến á, thì chúng tôi có nhờ những cái người gọi là đại diện dân cử ở các nước, ở nước Úc này chẳng hạn, rồi ở các nước khác nữa cũng gửi những cái lá thư để mà giúp. Thì chúng ta thấy rằng là có những sự tiến bộ đối với những người tù nhân lương tâm ở trong nước về vấn đề đối xử, hoặc là vấn đề ăn uống, hoặc là vấn đề cho họ tiếp xúc nhiều hơn với thân nhân, thì đó là những cái nới lỏng hơn chút xíu. Đó là kết quả về phía những cái lá thư từ những người dân biểu tại Úc, thì tất cả các tiểu bang Úc đã từng làm. Nhưng mà đợt này chúng tôi muốn nói rằng là không phải mình chỉ nhờ những cái dân biểu làm, mà chính cá nhân mỗi người chúng ta ở Úc này, mình cũng có thể bằng cái nỗ lực của mình viết một cái lá thư tay đến với lại những cái người tù nhân Việt Nam đó, nhân lương tâm đó, thì chúng ta cũng đã đạt được cái kết quả rồi. Là bởi vì Hội ân xá quốc tế đã từng làm việc đó, và cái người tù nhân lương tâm mà nhận được cái thư đó, nhiều khi họ không có nhận được, nhưng mà cái nhà tù đã nhận được. Và cái nhà tù đã nhận được đó đã nới lỏng cái sự hà khắc, họ cho ăn nhiều hơn, cho uống nhiều hơn, cho chăn ấm để mà đắp vào những đêm mùa đông giá lạnh, và cho thăm nuôi nhiều hơn. Cái đó là cái tổ chức ân xá quốc tế đã thấy rõ ràng qua cái kết quả của những cái lá thư viết tay.
Vâng, như vậy thì cái cuộc vận động kỳ này của quý vị sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
Thì thơ viết tay đó, đương nhiên là quý vị đến với chúng tôi, tất cả đồng hương đến Freedom Plaza vào ngày 30 tháng 9, chúng tôi sẽ có những cái bàn và có những cái tờ giấy, những cái thơ. Và đương nhiên quý vị đừng lo, chúng tôi cũng sẽ có mẫu để mà mẫu chúng tôi viết sẵn, hoặc là chúng tôi để đó để quý vị gợi ý ra mà viết theo cái lời của quý vị. Nếu quý vị không biết viết thì chúng tôi, hoặc là ngại viết, thì chúng tôi sẽ viết hộ và quý vị sẽ là người ký tên. Chúng tôi không để những cái chi tiết của quý vị bị lộ ra, nhưng mà cái thơ đó sẽ chắc chắn đến với lại cái nhà tù. Vâng, cái nhà tù thì chúng tôi có địa chỉ hết. Ví dụ như quý vị nói như thế này, thưa anh gì đó, chúng tôi sẽ cung cấp cái tên. Chúng tôi ở ngoài này rất thương nhớ anh, hỗ trợ anh và mong cho anh được đối xử tốt lành hơn và sớm ngày gặp lại gia đình và trở lại cuộc sống. Chúng tôi thông cảm, chúng tôi chia sẻ và anh tin rằng anh không cô đơn. Ngắn gọn thôi, không cần chiều. Và cứ nói làm sao để cho cái người đó tin tưởng là ngoài này mình hỗ trợ họ và họ không cô đơn. Nhưng lại khá những cái kiểu viết như vậy.
Là có những cái mẫu sẵn phải không ạ?
Vâng, có cái mẫu sẵn nhưng mà dựa ý vào đó và viết theo như vậy thôi. Rồi chúng tôi bỏ vào cái phong bì. Rồi chúng tôi sẽ viết tên và những gì chi tiết ở ngoài. Thì mỗi một phong bì như vậy đó là cái giá tiền tem nó là 2.3 đồng để về Việt Nam. Thì chúng tôi cũng kêu gọi hảo tâm, ai muốn cho bao nhiêu thì cho. Có người cho 50 sen, 1 đồng, 20 đồng để đỡ cái tiền tem như chúng tôi. Cũng người sẽ cho 5 đồng, 10 đồng thay vì 2.3 đồng. Thì cũng đó cũng đỡ cho những cái thơ khác. Chúng tôi sẽ phụ trách cái việc đó để cái thơ đó nó sẽ đến tận tay cái nhà tù đó.
Chị có nhắc đến việc ngoài thư tay còn có bưu thiếp. Như vậy ai làm ra bưu thiếp đó ạ?
Bưu thiếp thì chúng tôi cũng có một số bưu thiếp sẵn. Có thể là bưu thiếp chúng tôi mua sẵn ở ngoài shop rồi. Nó có những cái câu như là you are great hay là gì gì đó bằng tiếng Anh. Rồi ở trong mình viết thêm bằng tiếng Việt vô. Và nhiều bưu thiếp nó không có một cái chữ gì ở ngoài hết. Không có happy birthday, không có gì gì hết. Mà nó là trắng ở bên trong. Thì mình gửi những cái bưu thiếp đó về á. Cái trại giam nó nhận được bưu thiếp. Và nó thấy là nó bắt đầu là nó thấy ớn ớn rồi. Tại vì cái bưu thiếp nó rất là có giá trị, sao nó đẹp mà nó có, trông nó có cái vẻ sáng sủa, thì họ sẽ phải giữ cái bưu thiếp đó. Đồng thời bao nhiêu những cái thơ từ ồ ạt về tới cùng một trại giam, thì đương nhiên họ sẽ thấy rằng là cái người tù nhân này đang được thế giới chú ý. Mình không thể nào mình cư xử tầm bậy được. Thì cái đó là cái mục đích mà chúng tôi muốn đạt tới, và trong quá khứ hội tổ chức hành xác quốc tế đã đạt được cho một vài tù nhân lương tâm, và họ đã báo cho chúng tôi, và chúng tôi bây giờ muốn thực hiện cái đó cho nhiều tù nhân lương tâm khác nữa.
Thưa như vậy thì làm sao người gửi biết là thư đó đã tới được tay người nhận hay là tới được cái nhà tù đó thưa chị?
Chúng tôi phải chắc chắn là có cái sự nhận được của cái nhà giam, là bởi vì cái đó là cái kinh nghiệm của ân xá quốc tế rồi. Là bởi vì nếu mà cái nhà giam đó mà không đối xử tốt hơn cho những cái người tù nhân lương tâm mà tổ chức ân xá quốc tế đã gửi thư đó, thì làm sao mà họ được cư xử tốt hơn được. Chắc chắn là phải có những cái đó. Tại vì cái kết quả đó là một cái tù nhân lương tâm mà tổ chức ân xá quốc tế đã gửi thư cũng tại trại giam đó, họ được đối xử khác với những tù nhân lương tâm khác theo cái chiều hướng tốt hơn. Thì chúng tôi hiểu được là cái trại giam đó đã nhận được thư rồi thì mới đối xử đặc biệt cho anh A đó, mà không đối xử đặc biệt cho cái chị B đó. Cho anh A đó một cái tấm mền đặc hơn, tốt hơn, mà không thèm cho chị B đó một cái gì để đáp. Và cả bao nhiêu tù nhân lương tâm ở trong cái nhà tù đó không được gì hết mà cái anh A này lại được.
Tức là chúng ta biết được kết quả qua những cái sự đối xử của nhà tù đối với tù nhân. Vâng, như vậy thì vào ngày 30 tháng 9 này thì quý vị sẽ mời gọi đồng hương đến vào lúc nào và những vị đó sẽ phải làm những gì ạ?
Chúng tôi dự định là từ 10 giờ cho tới 1 giờ. Tại vì cái thời điểm đó là bà con đi shop rồi cũng tiện cho bà con đi lại. Và nếu mà các bạn ở xa đó không thể nào mà tới đó thường xuyên được thì cố gắng mình tới đó. Tôi biết cái khoảng thời gian đó là cái thời gian đông và có thể quy tụ được nhiều người. Xin quý anh chị em dắt nhiều người tới, bạn bè tới để mà mình cùng thực hiện cái chuyện đó. Chúng tôi biết là cái parking ở Cabra rất là khó, nhưng mà chúng ta có thể đi đông người vào trong một cái xe, hoặc là chúng ta đi xe lửa, rất là gần bến xe lửa, và chúng ta có thể đạp đậu xa hơn chút xíu. Tất cả những cái khó khăn, mồ hôi hay là đi mỏi chân hay gì, chúng ta có thể coi như chúng ta đồng hành với lại những cái đau đớn, những cái khổ sở mà các tù nhân lương tâm đang chịu phải hiện nay tại bây giờ. Chúng ta còn cái gì để chia sẻ nữa ngoài cái chuyện mà chúng ta cũng chịu sự đau đớn. Cứ như thời gian vừa rồi có nhiều người người ta tuyệt thực cùng với anh Trần Hùng Duy Thức, hoặc là có những hội đoàn đã thức trắng đêm để cũng như là đồng hành với anh Trần Hùng Duy Thức đã tuyệt thực 34 ngày và cũng để đồng hành với lại tất cả các tù nhân lương tâm. Và khi mà đến đó rồi đó thì chúng tôi sẽ có những cái bàn để mà giúp quý anh chị em, quý cô bác viết cái thơ đó ngay tại chỗ.
Dạ. Địa điểm là chỗ nào ạ? Từ 10 giờ đến 1 giờ, 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều tại đâu ạ?
Dạ. Từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều, nhưng mà chúng tôi sẽ có mặt từ 9 giờ sáng để mà chuẩn bị. Rồi chúng tôi sẽ về khoảng 2 giờ chiều. Thành ra là quý vị cố gắng đến khoảng giờ đó để gặp chúng tôi. Và địa điểm đó là Freedom Plaza ở Karamata, có nghĩa là trước cửa nhà băng Commonwealth á, nó nằm đường John Street á. Và cái lối sau đi thì là đường Park Road. Chúng tôi đến đó thì sẽ có một số các anh em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vào Chủ nhật 30 tháng 9, tức là chủ nhật sắp tới nè, và từ 10 giờ tới 1 giờ. Quý vị đến sớm thì chúng tôi có dịp biết được quý vị rồi nói chuyện rồi thăm hỏi trước khi mình bắt đầu mình viết. Hoặc là quý vị đến cũng có thể tiếp tay với chúng tôi để mà viết những cái lá thư đó cho đồng bào. Yeah. Những cái đó là những cái hình ảnh rất là tốt đẹp, những cái đóng góp rất là được trân quý đối với những người tù nhân lương tâm, họ đang bị cô đơn. Mà nếu mà bây giờ họ thấy mình đóng góp những cái từng cử chỉ nhỏ đó thì chắc chắn họ sẽ phải ấm lòng vì biết rằng là họ không cô đơn trên cái con đường chiến đấu này.
Vâng, xin cảm ơn chị Phạm Ánh Linh, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do New South Wales ạ.
Vâng. Dạ, xin cảm ơn chị Thanh Vi, quý thính giả của đài SBS, và mong quý vị phổ biến nhiều hơn để mà đồng bào tới đông. Chúng tôi có hàng ngàn lá thư thì sẽ gửi cho tất cả các trại giam từ Nam chí Bắc. Mỗi người cũng đâu được bao nhiêu đâu, cho nên mình tới càng đông càng tốt. Xin thành tha thiết mời gọi quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.